Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thụy My, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 2 tháng 9 năm 2014. Nga đe dọa xem xét lại học thuyết quân sự để đối phó với NATO. Tại miền đông Ukraine, quân chính phủ liên tiếp bại trận, giới quân sự bị chỉ trích nặng nề. Hai chục nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông bị câu lưu. Philippines loan báo phá vỡ âm mưu đánh bom đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. 4 công nhân Fukushima kiện tập đoàn TEPCO. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nỗi sợ Nga đang phủ bóng lên nhiều nước vùng Baltic và Đông Âu. Kính thưa quý vị, quan hệ NATO và Nga lại một lần nữa thêm căng thẳng do cuộc khủng hoảng Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti hôm nay dẫn lời một quan chức quốc phòng Nga cho biết Moscow sẽ thay đổi học thuyết quân sự để đối phó với những mối đe dọa mới, đặc biệt trước việc NATO chủ trương gia tăng hiện diện ở Đông Âu sát biên giới với Nga. Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov cho hay học thuyết quân sự được xây dựng từ năm 2010 từ nay đến cuối năm sẽ được xem xét lại sao cho thích ứng với những biến động của tình hình quốc tế gần đây, trong đó có tính đến những sự kiện như phong trào mùa xuân Ả Rập, cuộc xung đột Syria, tình hình khủng hoảng Ukraine và đặc biệt là chủ trương của NATO gia tăng hiện diện tại các nước Đông Âu, điều mà Moscow coi là mối đe dọa với Nga. Mikhail Popov tuyên bố, ông tin là việc cơ sở hạ tầng quân sự của các thành viên NATO đang được áp sát biên giới với Nga, trong đó có việc mở rộng khối liên minh này, sẽ là một trong những mối đe dọa từ bên ngoài đối với nước Nga. Phát biểu trên của quan chức cao cấp quân sự Nga được hiểu như là một phản ứng trước việc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương dự trù thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 4 và 5 tháng 9 tới đây, một kế hoạch hành động mới để đối phó với thái độ và hành động của Nga trong khủng hoảng Ukraine. Ngay từ hôm qua, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã tiết lộ một vài chi tiết cơ bản của kế hoạch hành động này. Ông cho biết NATO sẽ bàn bạc làm sao để có thể triển khai hàng nghìn quân một cách nhanh chóng ở phía Đông Âu, để trong trường hợp cần thiết thì có thể tham chiến tung ra những đòn tấn công mạnh. Tổng thư ký NATO nói rõ thêm là trong kế hoạch hành động của NATO, hàng nghìn binh sĩ thuộc các lực lượng hải lục không quân dưới sự yểm trợ của một lực lượng đặc biệt có thể sẽ được triển khai trong vòng vài ngày. Điều này chứng tỏ sự hiện diện rõ nét hơn của NATO ở Đông Âu. Coi dự án của NATO là mối đe dọa chính, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga tố cáo Sinchik. Tất cả những sự việc đó chứng tỏ chính quyền Mỹ và NATO vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách làm hủy hoại quan hệ với Nga. Hết lời dẫn. Từ khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Nga và NATO đã không ít lần căng thẳng, nhưng khủng hoảng Ukraine đã làm mối quan hệ NATO-Nga được cho là trầm trọng nhất của thời kỳ hậu Xô Viết. Trong khi đó, thì tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Úc chuẩn bị chính thức xin gia nhập NATO. Ngoại trưởng Úc hôm nay thông báo trước thực tế Úc đang phải đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong các cuộc xung đột quốc tế như ở Iraq, Syria hay thậm chí Ukraine, Canberra sẽ chính thức xin gia nhập khối liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nhắc lại là mặc dù không phải là thành viên của khối NATO, nhưng Úc đã và đang cùng với các lực lượng liên quân chiến đấu tại nhiều chiến trường như là Iraq, Afghanistan. Bà Julie Bishop cho biết ngày mai bà sẽ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Úc tới xứ Wales để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, và bà khẳng định tại hội nghị này Úc sẽ chấp nhận lời mời chính thức tham gia vào kế hoạch hành động của NATO với tư cách là một đối tác thực thụ để có thể gia nhập liên minh. Đây là chương trình dành cho các quốc gia không phải là thành viên của NATO để có thể tham gia vào các chiến dịch quân sự và có mặt trong các cơ quan lãnh đạo của liên minh quân sự. Hôm qua, nước Úc đã thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga sau vụ khủng hoảng Ukraine.
Trở lại vùng chiến sự Đông Ukraine, quân chính phủ liên tiếp bại trận, giới quân sự bị chỉ trích nặng nề. Quân đội Ukraine hôm qua lại lùi bước trước sự lực lượng nổi dậy tại Lugansk, phải rút khỏi phi trường được xem là chiến lược. Trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã liên tục rút khỏi nhiều vùng. Thất bại liên tiếp này đã làm dấy lên những lời chỉ trích giới quân chỉ huy quân sự Ukraine là bất tài, đặc phái viên RFI Muriel Pompon tại Kiev tường trình.
La situation est catastrophique, déclare Volodymyr Rouban, le responsable ukrainien qui négocie l'échange de prisonniers.
Theo ông Volodymyr Rouban, quan chức Ukraine thương lượng việc trao đổi tù binh, thì đã có khoảng 700 lính Ukraine bị bắt trong những ngày vừa qua tại Donetsk. Tình hình theo ông rất thảm hại. Tại Kiev, giới lãnh đạo quân đội, để khỏi mất mặt, đã nói đến việc tổ chức kháng cự. Nhưng những lời chứng từ lính ở mặt trận ngày càng phơi bày tình trạng thiếu phương tiện vô cùng nghiêm trọng. Một người lính cho biết họ chỉ có một áo trắng đạn cho hai người. Một sư đoàn ở tuyến đầu từ hai tháng qua ở đông nam Donetsk đã quyết định rút lui đến khi nào họ được trang bị đàng hoàng. Đội quân dự trù cho tuyến sau được huấn luyện sơ sài đã bị đưa ra mặt trận, theo lời chứng của một người vợ lính. Một lãnh đạo địa phương đã tố cáo mọi thứ đều bị đánh giá quá thấp. Tình trạng thiết bị thiếu thốn, huấn luyện tồi tệ cũng đã được phía Mỹ ghi nhận. Hôm qua tại Kiev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Robert Menendez, đã kêu gọi cung cấp phương tiện cho Ukraine để họ tự vệ. Trước mắt, phần trách nhiệm của giới lãnh đạo quân sự Ukraine ngày càng được công khai nêu bật. Lính từ chiến tuyến trở về bày tỏ sự tức giận đối với Bộ Tham mưu, đối với các chọn lựa của Bộ Quốc phòng. Họ tố cáo các quyết định không thích hợp, sai lầm và ngu xuẩn. Một phần dư luận cũng tố cáo sự thiếu năng lực của ban chỉ huy và đánh giá là Tổng thống Ukraine Poroshenko phải chỉnh đốn lại đội ngũ, chọn lựa tốt hơn những người chung quanh ông.
Muriel Pompon, Kiev, RFI.
Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên AFP tại miền đông Ukraine, quân chính phủ đã phải triệt thoái khỏi một vùng rộng lớn nằm giữa Donetsk, sát biên giới Nga ở phía đông và cảng chiến lược Mariupol ở phía nam. Vấn đề là hầu như lực lượng chính phủ không thực sự chiến đấu rút lui mà bỏ lại trang thiết bị phía sau. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm qua lên tiếng báo động rằng một cuộc chiến tranh lớn đang bùng lên ở Ukraine, một cuộc chiến chưa từng xảy ra tại châu Âu từ đệ nhị thế chiến và sẽ làm hàng chục ngàn người chết. Chuyển qua thời sự tại khu vực châu Á, 20 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông bị câu lưu. Khoảng 20 nhà đấu tranh đòi dân chủ hôm nay đã bị công an bắt giữ tại Hồng Kông trong cuộc biểu tình phản đối việc Bắc Kinh quyết định hạn chế phổ thông đầu phiếu tại đặc khu hành chính này.
Những người phản kháng đã tập hợp đông đảo trước một khách sạn nơi một quan chức cao cấp từ Bắc Kinh đến đang trú ngụ. Bắc Kinh hôm qua loan báo trưởng đặc khu tương lai đúng là sẽ được bầu lên bằng phương thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017, nhưng chỉ giới hạn trong 2 hay 3 ứng cử viên được một ủy ban chọn lựa. Các nhà đấu tranh dân chủ cho rằng việc hạn chế số người ra tranh cử và buộc phải thông qua xét duyệt là không thể chấp nhận được. Họ lên án Bắc Kinh đã nuốt lời. Tối qua, các vụ đụng độ đã nổ ra với cảnh sát trước một khách sạn sang trọng nằm tại khu Central, nơi ông Lý Phi, phó chủ tịch ủy ban lập pháp Quốc hội Trung Quốc đang ở. Thông cáo cảnh sát cho biết có 19 người bị câu lưu, trong đó 18 người bị cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, một người vì thô lỗ với nhân viên công lực. Buổi chiều, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình trước một trung tâm hội nghị. Tại đây, ông Lý Phi bị các đại biểu địa phương la ó phản đối trong lúc chuẩn bị đọc diễn văn. Có 3 người bị bắt vì gây mất trật tự công cộng, cho đến chiều nay vẫn bị giam giữ. Phong trào đấu tranh dân chủ nổi tiếng nhất là Occupy Central Wicklow and Peace, OCLP, đã kêu gọi những người ủng hộ tăng cường các hoạt động bất tuân dân sự. OCLP loan báo sẽ thực hiện lời đe dọa, huy động đội ngũ làm tê liệt Central, khu trung tâm kinh doanh của Hồng Kông. Người dân tại đây lo sợ trước việc Bắc Kinh ngày càng siết chặt công việc của đặc khu.
3 người Mỹ bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên kêu cứu chính quyền Washington. Nhân dịp trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ CNN tại Bình Nhưỡng vào hôm qua, 3 công dân Mỹ hiện bị Bắc Triều Tiên cầm tù đã lên tiếng kêu cứu chính quyền Washington. Đến Bắc Triều Tiên làm phóng sự trong một chuyến đi do Bình Nhưỡng chính thức tổ chức, một ekip đài truyền hình CNN đã được phép phỏng vấn 3 người Mỹ này. Đây là một sự kiện rất hiếm hoi. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại một khách sạn. Mỗi người Mỹ được trả lời trong vòng 5 phút. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pouté tường trình từ Washington.
Deux des trois détenus attendent d'être jugés. Le troisième, Kenneth Bay, a lui été condamné à 15 ans de prison en 2012.
Hai người đang chờ xét xử. Người thứ ba, ông Kenneth Bay, thì đã bị kết án 15 năm tù vào năm 2012 và ông bị đưa đến một trại cải tạo lao động. Ông Kenneth Bay cho biết ông được đối xử một cách nhân đạo, nhưng sức khỏe của ông rất tồi tệ và ông yêu cầu chính phủ Mỹ hành động nhanh chóng để ông được trả tự do. Ông nói, tôi xin chính phủ Mỹ đề cử đặc sứ tới Bắc Triều Tiên càng sớm càng tốt. Đấy là hy vọng duy nhất để tôi có thể trở về đoàn tụ với gia đình. ông Kenneth B. bị kết tội là một nhà truyền giáo Tin Lành và âm mưu lật đổ chính quyền Bắc Triều Tiên. Hai người Mỹ kia không bị giam trong tù mà bị quản thúc tại một khách sạn chờ đến ngày xét xử. Jeffrey Fowler đã bị bắt vì đã để một quyển thánh kinh ở khách sạn, trong lúc chàng thanh niên Matthew Miller, người ít nói nhất thì đã xé hộ chiếu trước khi xin tị nạn ở Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho họ vì lý do nhân đạo. Trước đây Washington đã hai lần cử đặc sứ Robert Kim đến Bắc Triều Tiên, nhưng lần nào cũng vậy, chính quyền Bình Nhưỡng đều đã hủy bỏ chuyến đi vào giờ phút chót.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Philippines loan báo phá vỡ một âm mưu đánh bom đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. Bộ trưởng Tư pháp Philippines hôm nay cho biết chính quyền vừa bắt giữ được 3 người mưu toan đánh bom sân bay thủ đô Manila. Bên cạnh đó, các nghi can này còn lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Trung Quốc và một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Manila.
Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Philippines bà Leila de Lima tiết lộ rằng 3 người này đã bị bắt giữ vào hôm qua tại phi trường Manila với một chiếc xe tải chứa bom xăng và pháo. Họ đã chủ trì tiến hành một loạt các cuộc tấn công liên tiếp để bày tỏ thái độ bất bình chống Trung Quốc của họ. Bộ trưởng Tư pháp Philippines cho biết thêm là họ thừa nhận là người bảo vệ dân chúng Philippines và coi Trung Quốc và các hoạt động kinh doanh độc quyền và khai thác mỏ bất hợp pháp của giới tài phiệt người Philippines gốc Hoa là kẻ thù. Nhóm mưu toan phạm pháp có thể bao gồm nhiều người khác. Theo bà De Lima, những người bị bắt có thái độ đặc biệt phẫn nộ trước điều bị họ coi là lập trường mềm mỏng của chính phủ Philippines đối với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp dai dẳng về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Những người bị bắt đã lên kế hoạch tấn công vào nhiều cơ sở có liên quan đến Trung Quốc hay đến cộng đồng người Philippines gốc Hoa, trong đó có trung tâm thương mại tại thành phố Pasay và bắn vào Đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Philippines xác định rằng chính quyền Manila không tin rằng ý định thực sự của nhóm này là muốn thể hiện sự tức giận đối với Trung Quốc và lợi ích của Trung Quốc tại Philippines. Cuộc điều tra đang tiếp tục để xem quy mô nhóm mưu toan phá hoại này, dụng tâm thực thụ của họ là gì và có thế lực nào đứng giật dây đằng sau. Theo hãng tin Pháp AFP, 3 người bị bắt tuổi từ 22 đến 43 là nhân viên bảo vệ cho một công ty dệt may ở ngoại ô Manila.
Còn tại Thái Lan, một nhà đấu tranh người Anh tác giả một bản báo cáo về tình trạng phổ biến bóc lột sức lao động trong công nghiệp thực phẩm Thái Lan có nguy cơ lệnh án tù giam trong phiên tòa khai mạc hôm nay tại Bangkok.
Những gì tôi tiết lộ chỉ mới là bề nổi của tảng băng, Andy Hall tuyên bố như trên với báo chí quốc tế trước khi vào trong tòa án. Ông tố cáo đây là một sự đàn áp để buộc ông phải im tiếng. Là nhà hoạt động hàng đầu tại Thái Lan, chủ yếu bênh vực những người lao động không giấy tờ, Andy Hall bị truy tố vì tội vu khống tập đoàn thực phẩm Thái Lan Natural Fruit đang cung cấp nước trái cây cho châu Âu. Hộ chiếu của chuyên gia về nhập cư này đã bị chính quyền tịch thu trong thời gian xét xử. Ông có nguy cơ lãnh án đến một năm tù giam nếu tòa công nhận tội vu khống. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không tôn trọng luật lệ về tin học, có khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Andy Hall tố cáo không ngơi nghỉ tình trạng vi phạm quyền của những người lao động nhập cư bất hợp pháp đến từ các nước láng giềng như Campuchia, Miến Điện, Lào. Ông bị đưa ra tòa là do đã soạn thảo bản báo cáo cho tổ chức phi chính phủ Phần Lan, trong đó lên án Natural Foods sử dụng lao động trẻ em có liên can đến các vụ buôn người và trả lương rẻ mạt cho công nhân. Tập đoàn này cho rằng các cáo buộc của ông là vô căn cứ và đòi bồi thường 10 triệu đô la.
Còn tại Nhật Bản, 4 công nhân nhà máy điện bị tai nạn hạt nhân Fukushima hôm nay thông báo họ sẽ đưa đơn kiện tập đoàn Tokyo Electric Power. Đây là lần đầu tiên nhân viên của một công ty làm dịch vụ cho tập đoàn này kiện ra tòa.
Các công nhân trên phụ trách việc lắp đặt các đường ống xung quanh bồn chứa nước nhiễm xạ hay là thu nhặt rác gần lò phản ứng số 3, cho rằng thù lao không tương xứng với những nguy hiểm mà họ phải chịu đựng. Họ đòi bồi thường tổng cộng 65 triệu yen, tương đương 475.000 euro. Luật sư Suko Hirota cho biết hai trong số 4 công nhân trên vẫn đang làm việc tại nhà máy ở gần khu vực đã được sơ tán dân. Công nhân nhà máy điện nguyên tử Fukushima được cho là không phơi nhiễm quá 50 milisievert một năm và 10 milisievert trong 5 năm. Với lượng nhiễm xạ 4 milisievert một tháng, thời hạn làm việc trên, lý thuyết của họ không được vượt quá 5 tháng trong năm. Luật sư Hirota nói với báo chí, là ông mong rằng qua quyết định của tòa án, những điều kiện làm việc thực tế tại nhà máy điện nguyên tử sẽ được đưa ra ánh sáng. Năm ngoái, TEPCO đã yêu cầu các công ty làm dịch vụ tăng thù lao công nhật lên 10.000 yên một ngày, tức 73 euro, cho các công nhân phải đối mặt với rủi ro tại Fukushima. Tuy nhiên, theo công nhân, lương của họ vẫn không thay đổi.
Vẫn liên quan đến Nhật Bản, các nhà nghiên cứu nước này hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết đã triển khai một phương pháp mới để phát hiện virus Ebola chỉ trong vòng 30 phút.
Công nghệ này sẽ giúp chẩn đoán nhanh chóng việc nhiễm bệnh, ngay cả tại các nước thiếu thốn trang thiết bị. Giáo sư Jiro Yasuda và ekip của trường đại học Nagasaki khẳng định tiến trình của họ không chỉ hiệu quả trong thời gian rất ngắn, mà chi phí lại rẻ hơn hệ thống đang được sử dụng tại Tây Phi, nơi virus Ebola đã giết hại trên 1.500 người ở 4 quốc gia. Các nhà nghiên cứu đã hoàn chỉnh một quy trình nhằm tăng cường các gen đặc thù của virus Ebola khi chúng hiện diện. Chất axit ribonucleic arginine được trích xuất ra từ các virus nếu có trong mẫu máu. Sau khi vô hiệu hóa virus, từ các thông tin mã di truyền, các nhà khoa học tạo thành chuỗi ADN trộn lẫn với chất hấp dẫn trong ống nghiệm. Tất cả sau đó được hâm nóng ở nhiệt độ 60 đến 65 độ C. Nếu có virus Ebola, ADN đặc thù của virus này sẽ được nhận diện trong vòng 30 phút. Chất lỏng trong ống nghiệm sẽ nên đục và như vậy có thể xác định đã nhiễm bệnh. Hiện nay, một phương pháp được gọi là phản ứng chuỗi polymerase đang được sử dụng rộng rãi để phát hiện Ebola, nhưng đòi hỏi phải có trang thiết bị đặc biệt và cần đến 2 tiếng đồng hồ. Giáo sư Yasuda cho biết tiến trình mới của Nhật chỉ cần một thiết bị đơn giản để hâm nóng chạy bằng pin, tốn chỉ vài trăm đô la, một cái giá mà các nước phát triển có thể chi trả được. RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nỗi sợ Nga đang phủ bóng lên nhiều nước vùng Baltic và Đông Âu. Cuộc khủng hoảng Ukraine cùng với thái độ hành động can thiệp của Moscow đang làm dấy lên bầu không khí sợ Nga trong nhiều nước vùng Baltic nói riêng và Đông Âu nói chung. Những nước mà trong lịch sử gần đây từng có thời gian dài nằm trong vòng ảnh hưởng kiềm tỏa của Liên Xô. Trước ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Estonia trên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 4 và 5 tháng 9 tới đây ở xứ Wien, phóng viên của AFP ghi nhận thấy bầu không khí sợ Nga đang bao trùm khắp nơi ở nhiều nước thuộc khối Xô Viết trước đây. Đó có thể gọi là một nỗi sợ lịch sử. Có thể nói từ Tallinn, thủ đô Estonia đến Warsaw, thủ đô của Ba Lan, người ta dễ dàng cảm nhận được trong dư luận người dân cũng như chính giới một tâm lý lo ngại nước Nga can thiệp. Hơn 150 chính khách của nhiều nước vùng Baltic, trong đó có các cựu lãnh đạo như ông Arnon Rutten, từng là chủ tịch Estonia dưới thời Liên Xô cũ đến 1990 và sau đó trở thành tổng thống của nước Cộng hòa Estonia độc lập, hay ông Vytautas Landsbergis, nguyên thủ đầu tiên của Cộng hòa Litva sau khi tách khỏi Liên Xô năm 1990. Hôm qua, những người này đã công bố một bức thư gửi Tổng thống Mỹ, theo đó kêu gọi ông Obama bảo đảm cho sự hiện diện thường xuyên của Liên quân phương Tây trong đất nước. Những người ký tên trong bức thư nhấn mạnh, xin trích, chủ nghĩa đế quốc mới được Nga bộc lộ chỉ có thể làm chúng tôi lo sợ sẽ trở thành mục tiêu tiềm tàng trong giấc mơ bành trướng của người Nga. Hết lời dẫn. Và họ khẩn thiết đề nghị Tổng thống Mỹ bảo đảm cho sự hiện diện thường trực quân đội đồng minh trên lãnh thổ của các quốc gia này. Các chính khách của vùng Baltic khẳng định an ninh tự do của cả châu Âu phụ thuộc vào điều đó. Trên đường phố, không khí lo sợ Nga can thiệp cũng hiển hiện trong dư luận dân chúng. Ông Jaris Jason, 47 tuổi, một người dân Latvia, được phóng viên hỏi chuyện ở giữa khu chợ của thủ đô Riga cho rằng nếu người Nga thành công ở Ukraine thì họ cũng sẽ tới Latvia. Ông khẳng định chỉ có tham gia vào NATO thì mới bảo đảm không bị Nga xâm chiếm. Nỗi lo sợ của dư luận Baltic không phải là vô cớ và nó còn được nuôi dưỡng thêm bởi thực tế là trong những nước tách ra từ Liên Xô cũ đều có những cộng đồng không nhỏ người nói tiếng Nga và phần đông trong họ là ủng hộ Moscow. Riêng ở Estonia và Latvia, dân nói tiếng Nga chiếm tới 1/4 dân số, khoảng 1,3 triệu người ở mỗi nước này. Ai cũng hiểu cộng đồng người nói tiếng Nga trong các nước Cộng hòa Liên Xô cũ chỉ là thiểu số và không phải tất cả họ đều ủng hộ hành động của Moscow. Nhưng để phục vụ mục đích của Moscow thì kiều dân Nga vẫn thường được sử dụng như một lá bài để tạo cớ can thiệp. Bài học gần đây nhất là vụ sáp nhập Crimea vào Nga vẫn còn nguyên giá trị. Ông Entum, 75 tuổi, một nhà nghiên cứu toán học Estonia đã nghỉ hưu cho biết ông rất lo ngại chiến dịch mà ông gọi là tuyên truyền đen của Moscow. Ông thổ lộ với AP, xin trích, cách đây 6 năm tôi tin là Nga không phải là mối đe dọa, nhưng sau các sự kiện ở Georgia năm 2008 và bây giờ là Ukraine, tôi nghĩ là Nga thực sự là mối đe dọa. Tôi quan sát thấy ở đây một nỗi lo sợ lớn trước nước Nga. Ở một đất nước khác là Ba Lan, không thuộc Liên Xô cũ và đã là thành viên của NATO từ 15 năm nay, nhưng quốc gia nằm trong Liên Hiệp Châu Âu này vẫn có những mối lo sợ tương đồng với nhiều quốc gia vùng Baltic. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã từng tuyên bố ám chỉ hành động của Nga rằng dùng vũ lực quân sự để chống lại láng giềng, sáp nhập lãnh thổ của nước khác, ngăn chặn họ tự do chọn lựa chính sách quốc tế. Những điều đó đang nhắc lại một cách đáng lo ngại những chương sử tồi tệ của châu Âu trong thế kỷ 20. Trong khi đó, bà Sandra Kenyette, cựu ngoại trưởng Latvia và là cựu ủy viên châu Âu nhận định nếu chúng ta không ngăn chặn nước Nga ngay từ bây giờ, thì họ sẽ tiếp tục vào ngày mai và ngày sau nữa. Và sự hiện diện thường trực của lực lượng NATO ở các nước trong vùng Baltic và Ba Lan có tầm quan trọng lớn không chỉ cho an ninh của chúng ta mà cho cả an ninh của châu Âu. Cựu lãnh đạo ngoại giao Latvia kết luận, phải mất cả máu và nước mắt, các quốc gia vùng Baltic và nhiều nước Đông Âu mới thoát ra khỏi vòng lệ thuộc, tìm được con đường đi riêng cho mình. Giờ đây cũng vì nỗi lo sợ cho nền độc lập chủ quyền, các quốc gia này lại phải trông cậy vào mối quan hệ liên minh khác để hy vọng đối phó với người láng giềng gần, muốn dùng sức mạnh áp đặt ảnh hưởng lên các nước nhỏ. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung.
Sự thận trọng trước các cuộc khủng hoảng, điểm mạnh hay điểm yếu của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ngay cả những người thù ghét ông Barack Obama nhất cũng không thể cáo buộc ông hốt hoảng trước các cuộc khủng hoảng liên tiếp làm sôi sục cả thế giới, bởi vì Tổng thống Mỹ tỏ ra kiên quyết không để cho thời sự quốc tế áp đặt nhịp độ làm việc của ông. Trong dạ tiệc hôm thứ Sáu, 29 tháng 8, nhằm huy động tài chính cho Đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ tuyên bố, buổi tối khi nghe thời sự, quý vị có cảm giác là thế giới sụp đổ. Thực ra thế giới vẫn luôn luôn hỗn loạn, đơn giản là ngày nay chúng ta cảm nhận được điều đó phần nào nhờ vào các mạng xã hội. Đồng thời nguyên thủ Hoa Kỳ nhấn mạnh, chưa bao giờ quân đội Mỹ lại hùng mạnh như hiện nay trong bối cảnh phải đối phó với làn sóng bạo lực thánh chiến và những mối đe dọa địa chính trị. Vào lúc thế giới liên tiếp trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, những người chống đối ông Obama chỉ trích Hoa Kỳ không có phản ứng mạnh mẽ hoặc không có chiến lược rõ ràng. Thế nhưng ông Obama vẫn kiên quyết thực hiện lịch trình làm việc của mình. Theo giới quan sát, việc quản lý khủng hoảng một cách bài bản đi cùng với niềm tin rằng quân đội Mỹ cho dù mạnh đến mấy cũng không thể một mình đối phó với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng làm rung chuyển thế giới đã giúp cho ông Obama trèo trống vượt qua được gần 6 năm đầy khó khăn tại Nhà Trắng. Bất chấp sự trỗi dậy của lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, cũng như bóng đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin trùm phủ lấy cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Obama vẫn điềm tĩnh, bỏ ngoài tai những chỉ trích và các cuộc tấn công chính trị chống lại sự lãnh đạo của ông. Hôm thứ Năm, 28 tháng 8, nhằm làm dịu các chỉ trích về việc Hoa Kỳ tỏ ra hiếu chiến khi tiến hành không kích ồ ạt chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq, ông Obama đã có một tuyên bố thẳng thắn về hồ sơ Syria. Ông nói, chúng ta chưa có một chiến lược. Phát biểu này đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ trong chính giới và công luận Hoa Kỳ, cũng như tại một số nước phương Tây. Đến mức là Nhà Trắng phải tìm mọi cách thanh minh, diễn giải lại rằng ông Obama muốn nói là chưa có một kế hoạch tác chiến tại Syria, chứ không phải là Washington chưa có chiến lược chống lực lượng thánh chiến. Giới phân tích cho rằng, càng sát đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Obama có cách tiếp cận vấn đề phản ánh tính cách cá nhân, kinh nghiệm của thời kỳ hậu chiến Iraq và nhìn nhận sự việc dưới góc độ ngày càng mang tính lịch sử hơn.
Vậy thái độ cẩn trọng cân nhắc các giải pháp liệu có ảnh hưởng đến quyết tâm hành động hay không? Những người ủng hộ ông Obama đương nhiên nói rằng không, và họ nhắc lại vụ triệt hạ trùm khủng bố Osama Bin Laden qua một cuộc tập kích vào Pakistan được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Đồng thời, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh nguyên tắc chỉ đạo chính sách đối ngoại của chính quyền Obama trước tiên là không làm những việc ngớ ngẩn, lời lẽ trong nguyên văn. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest giải thích, Tổng thống Mỹ từ chối cho phép thực hiện các vụ không kích một cách vội vã nếu chỉ để làm dịu các phản ứng của những người chủ trương tấn công để trả thù nhà nước Hồi giáo đã hành quyết nhà báo Mỹ James Foley. Ông Brian Katulis thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ gần gũi với chính quyền Obama được AFP trích dẫn cho rằng, xin trích, người dân Mỹ bình thường chia sẻ lập trường của Tổng thống trong cách tiếp cận vấn đề thận trọng. Theo chuyên gia này, những chỉ trích nhắm vào ông Obama chủ yếu đến từ các nhà bình luận trong hàng ngũ giới tinh hoa trong lĩnh vực đối ngoại và truyền thông, hết lời dẫn. Thế nhưng, những người chống Obama lại cho rằng Tổng thống Mỹ nhìn nhận thế giới như ông muốn nói như vậy, chứ không phải đúng thực tại của nó. Nhận định này dường như phù hợp với kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Theo cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Pew thực hiện vào tuần trước, chỉ có 36% số người được hỏi nói rằng ông Obama có thế mạnh trên chính trường quốc tế. Xin nhắc lại trước đây, chính sách ngoại giao là một trong những điểm mạnh của Tổng thống Barack Obama.
Lạnh nhạt với phương Tây, Putin cho khởi công đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc. Đang trong cuộc chiến khí đốt với Ukraine và leo thang trừng phạt với phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua, mùng 1 tháng 9, đã cho khởi công xây dựng đường ống khí đốt. Qua đó, Nga sẽ xuất khẩu ồ ạt sang Trung Quốc và tái cân bằng thương mại về phía châu Á. Trong lễ khởi công tại Yakutia thuộc Siberia, ông Putin nhấn mạnh, chúng ta tiến hành dự án xây dựng lớn nhất thế giới. Không có dự án nào quan trọng hơn thế trong tương lai gần. Thế nhưng, điều đáng chú ý không phải là các kỷ lục, mà đây là dự án hết sức quan trọng đối với Liên bang Nga cũng như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đường ống sức mạnh Siberia có chiều dài dự kiến 4.000 cây số, vận chuyển được 61 tỷ mét khối, sẽ nối liền các mỏ ở phía đông Siberia với mạng khí đốt hiện hữu và kéo dài tận vùng Viễn Đông đến Khabarovsk và Vladivostok. Phí tổn xây dựng đường ống này và các cơ sở hạ tầng liên quan ước tính 55 tỷ đô la. Công trình trên sẽ giúp Moscow mà nguồn thu chủ yếu từ dầu khí, bảo đảm được hợp đồng ký kết với Bắc Kinh sau 10 năm thương lượng gay go. Như vậy, lần đầu tiên, Nga sẽ giao khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống dẫn khí. Siêu hợp đồng khoảng 400 tỷ đô la sẽ kéo dài trong 30 năm, dự kiến mỗi năm giao 38 tỷ mét khối, bắt đầu từ năm 2018. Theo Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ hiện diện trong buổi lễ, thì việc xây dựng đoạn đường ống phía Trung Quốc sẽ bắt đầu từ quý 1 năm 2015.
Khí đốt của Nga hiện xuất khẩu sang các nước Liên Xô cũ và nhất là Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng Gazprom hy vọng mở rộng sự hiện diện tại châu Á thông qua đường ống dẫn khí này và nhờ việc xây dựng một nhà máy khí đốt hóa lỏng ở Vladivostok. Người đứng đầu Gazprom, ông Alexei Miller cho biết, đang chờ đợi ký kết một hợp đồng khí đốt mới với Bắc Kinh vào tháng 11 tới về một đường ống dẫn khí khác ở hướng Tây. Nhà phân tích Valery Nesterov của Ngân hàng Nga Sberbank CIB cho rằng, xin trích, mạng lưới ống dẫn sức mạnh Siberia sẽ là nguồn hỗ trợ lớn khi hoạt động hết công suất vào đầu những năm 2020 để tái cân bằng xuất khẩu của Nga. Điều này giúp ổn định tình hình tài chính cho Gazprom đang bị đe dọa bởi cạnh tranh gay gắt và viễn cảnh giảm giá, hết lời dẫn. Hơn nữa, châu Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc vào khí đốt Nga trong lúc cuộc chiến tranh khí đốt mới giữa Kiev và Moscow có nguy cơ ngăn trở việc cung cấp khí trong mùa đông. Tổng quát hơn, hợp đồng với Trung Quốc phù hợp với ý định của Moscow nhằm tái cân bằng ngoại thương hiện đang hướng về Liên hiệp châu Âu, nay muốn quay sang châu Á. Đó là do tình hình kinh tế châu Á năng động hơn châu Âu trong những năm gần đây. Thêm vào đó, sự chuyển hướng này lại còn cần thiết hơn do cuộc khủng hoảng chưa từng có giữa Moscow và phương Tây kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay. Còn về dầu lửa, một siêu hợp đồng khác được thỏa thuận năm 2013 bắt đầu có tác động. Vào giữa tháng 8, tờ Wall Street Journal đã đưa ra tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu của giới phân tích. Theo đó, kể từ đầu năm nay, 30% lượng dầu lửa xuất khẩu của Nga là bán cho Trung Quốc. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Trong năm 2012, tỷ lệ này chỉ đạt 20%.
Moscow còn trông cậy vào sức mạnh Siberia, vốn đòi hỏi số vốn đầu tư khổng lồ để hỗ trợ cho nền kinh tế Nga hiện đang bên bờ vực suy thoái do cuộc khủng hoảng Ukraine và các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng nặng nề thêm của phương Tây. Đường ống dẫn khí đốt này thu hút sự chú ý của tập đoàn dầu lửa Nga Rosneft đang có tham vọng rất lớn về khí đốt. Rosneft đe dọa sẽ kiện ra tòa nếu Gazprom không cho tập đoàn này đấu nối vào hệ thống ống dẫn sức mạnh Siberia. Mặc dù Gazprom thẳng thừng từ chối, ông Vladimir Putin dường như đã ưu ái Rosneft, mà một trong những người thân cận của Tổng thống Nga là Igor Sechin điều hành và đang bị chao đảo vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ khi ông tuyên bố là cần phải mở cửa cho cạnh tranh về đường ống dẫn khí đốt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo của Minh Anh. Tiếp đó sẽ là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Nhưng trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga đe dọa xem xét lại học thuyết quân sự để đối phó với NATO. Tại Đông Ukraine, quân chính phủ liên tiếp bại trận, giới quân sự bị chỉ trích nặng nề. 20 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông bị câu lưu. Philippines loan báo phá vỡ âm mưu đánh bom đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. Tại Nhật Bản, 4 công nhân Fukushima kiện tập đoàn TEPCO. Mỗi ngày một sự kiện, nỗi sợ Nga đang phủ bóng lên nhiều nước vùng Baltic và Đông Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Một văn hóa trên tờ Le Monde số ra hôm nay có bài viết về triển lãm ảnh quốc tế Visa pour l'image năm nay tại Perpignan, trưng bày một bộ ảnh liên quan đến cuộc chiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên triển lãm ảnh đem đến cho người xem một góc nhìn khác về chiến tranh Việt Nam như tựa đề nhận định của bài viết. Đó là những bức ảnh do chính những người được tờ báo cho là thắng cuộc, những nhà nhiếp ảnh phía Bắc thực hiện trong suốt cuộc chiến.
Tờ báo cho biết, đề tài chiến tranh Việt Nam thường xuyên xuất hiện tại triển lãm ảnh Perpignan với những tấm nhiếp ảnh phóng sự do các phóng viên kỳ cựu thực hiện như Larry Burroughs, Jill Caron hay Nick Úc Công Huỳnh, với bức ảnh nổi tiếng bé gái bị bỏng khí napalm. Trái với những hình ảnh quá quen thuộc như cảnh chết chóc, khóc than của thường dân hay là nỗi tuyệt vọng của các binh sĩ Mỹ, những chùm ảnh được giới thiệu lần này mang tới nhiều kinh ngạc cho người xem. Đó là hình ảnh của những người phụ nữ trên tuyến đầu của những trận đánh, những dân quân du kích trang bị vũ khí thô sơ và nhất là nụ cười tươi trên từng khuôn mặt.
Ông Patrick Chauvin, người khởi xướng và hỗ trợ cho đợt triển lãm ảnh lần này cho biết, bên cạnh những phóng viên ảnh tiếng tăm, còn có sự tham gia của 4 nhà nhiếp ảnh phía Bắc, những người mà ông đánh giá là tuyệt vời. Đối với Le Monde, sự ngạc nhiên đến từ vị thế của các nhiếp ảnh gia phía Bắc. Nếu như khi đối mặt với thảm họa, mục tiêu của các phóng viên ảnh độc lập là lên án chiến tranh, thì đối với các nhiếp ảnh gia Bắc Việt Nam, vai trò chính của họ là tuyên truyền hơn là phóng viên ảnh, bởi vì họ ở đó là để vực dậy tinh thần dân tộc, chỉ cho mọi người thấy sự chiến thắng, theo như giải thích của ông Chauvin. Theo lời thuật của những nhà nhiếp ảnh phía Bắc, với ông Chauvin thì điều kiện làm việc của họ nơi chiến trường rất cực kỳ khó khăn, chỉ được trang bị một máy ảnh thô sơ hiệu Zenith. Họ phải băng rừng sâu nhiều ngày để mang phim về. Đôi khi, họ phải cho phóng ảnh trong đêm khuya dọc theo con đường mòn và để ảnh vào một cái hộp kèm theo lời di chúc trong trường hợp bị hy sinh. Và cũng như các đồng nghiệp phương Tây, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, những con người đó phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Theo ước tính, khoảng 450 phóng viên Việt Nam bỏ mạng trong giai đoạn 1947-1975. Cuối cùng, ông Patrick Chauvin còn lấy làm tiếc là không xem được nhiều tấm ảnh độc đáo hơn do bị kiểm duyệt hay bị hủy. Chính vì vậy, ông đã quyết định thực hiện dự án của mình mà không cần sự đồng ý chính thức của chính quyền do e sợ bị cản trở.
Phần trang thế giới các báo Pháp hôm nay bàn nhiều về việc Bắc Kinh áp đặt điều kiện cho cuộc bầu lãnh đạo hành pháp tại Hồng Kông vào năm 2017. Đối với bài xã luận trên báo Le Monde thì Bắc Kinh đã phản bội lời hứa của mình đối với Hồng Kông.
Bài viết cho rằng văn bản công bố hôm Chủ nhật 31 tây tháng 8 vừa qua là một hành động phủ nhận tinh thần 1997, tức thỏa thuận ký kết giữa Margaret Thatcher và ông Đặng Tiểu Bình dựa trên nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống. Bài viết lấy làm tiếc là Hồng Kông đáng lý ra có thể trở thành một ví dụ, một mô hình cho sự tự do hóa từ từ cho Hoa Lục. Thế nhưng Bắc Kinh đã phản đối điều đó. Người dân Hồng Kông bị ép buộc hoặc vắng mặt hoặc phải chấp nhận bỏ phiếu cho một tên bù nhìn, thân Bắc Kinh trong cuộc bầu lãnh đạo hành pháp sắp tới vào năm 2017. Cùng quan điểm với Le Monde, nhật báo Công giáo La Croix trong bài viết đề tựa Một thời kỳ bất tuân dân sự đang mở ra tại Hồng Kông, còn nhận thấy là kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, mối quan hệ giữa cựu thuộc địa Anh Quốc và Hoa Lục không ngừng xuống cấp. Sau 17 năm về với Trung Quốc, niềm tin tối thiểu giữa đôi bên đã bị xói mòn. Người dân Hồng Kông có cảm giác Bắc Kinh không giữ lời hứa, tôn trọng quyền tự trị cho đặc khu hành chính này và ngày càng có hành động can thiệp không thể nào chấp nhận được từ trong nguyên văn, trong đời sống riêng tư cũng như là trong hệ thống chính trị. Về phía Bắc Kinh thì cho rằng Hồng Kông tuy không có được quyền tự trị hoàn toàn nhưng rõ ràng là có quá nhiều quyền. Chính quyền Trung ương cáo buộc phe đối lập đã không hiểu rõ nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống và lên án họ đang bị các thế lực ngoại bang thao túng. Về điểm này, Liberation cho rằng công thức một quốc gia, hai hệ thống giờ đang lộ rõ điểm yếu. Hồng Kông là chốn duy nhất của Trung Quốc mà người dân được hưởng quyền tự do ngôn luận và biểu tình. Những quyền tự do đó được đảm bảo trong thỏa thuận về trao trả lãnh thổ Anh-Trung ký kết vào năm 1984. Thế nhưng, Liberation nhắc lại rằng thỏa thuận này được Bắc Kinh ký trong một thế yếu. Ba thập niên sau, giờ Trung Quốc cảm thấy đủ tự tin về sức mạnh của mình. Thỏa thuận lịch sử đó có thể đã chạm tới giới hạn của nó. Nếu như vậy, thì rõ ràng là Bắc Kinh đang dội gáo nước lạnh lên khát vọng tự do của Hồng Kông, theo như tựa đề của bài viết.
Đề tài chiến sự tại Ukraine tiếp tục làm hao tốn giấy mực trên báo Pháp. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tích lớn trên trang nhất, Putin tiến cắt quân cờ tại Ukraine.
Bài xã luận của La Croix nhận định, ông chủ Điện Kremlin giờ không việc gì phải giấu giếm nữa. Nga hỗ trợ vũ khí cho phe nổi dậy ở đông Ukraine là quá hiển nhiên. Ông Putin yêu cầu thành lập một nhà nước cho các vùng lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát. Một thông điệp gửi đến cho những ai vẫn còn nghi ngờ về điều này. Nước Nga sẽ không chỉ dừng vào việc sáp nhập Crimea như là một sự bù đắp cho việc mất quyền kiểm soát lên Ukraine. Về điểm này, Le Monde trong bài viết có tựa đề NATO và Liên hiệp châu Âu đối mặt với hành động leo thang của Putin cũng có cùng quan điểm khi trích nhận định của viên chức ngoại giao châu Âu, cho biết mục đích của ông Putin là rất rõ ràng, xin trích, duy trì bất ổn sao cho Ukraine nằm sâu dưới đáy vực càng lâu càng tốt nhằm có thể đạt được đến mức tối đa các nhượng bộ từ Kiev. Giờ đứng trước các hành động khiêu khích từ Moscow, trận chiến đang xoay quanh trên vùng đất mang tính biểu tượng và các trừng phạt kinh tế. Thế nhưng, La Croix cho rằng tốt hơn hết là nên tập trung đánh vào lĩnh vực kinh tế hơn là leo thang quân sự. Tuy nhiên, theo Le Monde, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tỏ ra chia rẽ về các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga. Châu Âu quan ngại hệ quả của các lệnh trừng phạt đó lên nền kinh tế uể oải của chính mình, và nhất là đòn trả đũa của Nga lên việc cung cấp khí đốt trong khi mùa đông sắp đến gần. Như vậy, trước sức ép của Nga và thái độ chần chừ của châu Âu, trong cảnh thoái lui tán loạn, Kiev điều chỉnh lại quân ngũ của mình để hạn chế thiệt hại, như nhận định trên Liberation, nghĩa là Ukraine không còn giải pháp nào khác ngoài việc tổ chức lại hệ thống phòng thủ theo khả năng của mình.
Tiếp nối chương trình sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, phỏng vấn giáo sư Jonathan London về chính sách kinh tế Trung Quốc và Việt Nam.
Tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc và Việt Nam đã trải qua trên dưới 20 năm tăng trưởng thần kỳ. Cả hai quốc gia này cùng có một mô hình phát triển đặc biệt với vai trò chủ đạo của nhà nước. Tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân hoạt động có hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp của nhà nước. Trong bối cảnh mà tăng trưởng đang bị chững lại, Việt Nam và Trung Quốc phải điều chỉnh mô hình phát triển đó ra sao? Đấy là câu hỏi hai giáo sư Jonathan London và Edmund Maleski đã nêu lên trong bài nghiên cứu mang tựa đề The Political Economy of Development in China and Vietnam sắp sửa được công bố trên tạp chí khoa học của Mỹ Annual Reviews vào tháng 5 sắp tới. Giáo sư Jonathan London giảng dạy tại Đại học Hồng Kông. Về phần Edmund Maleski thì ông là một chuyên gia khoa chính trị học giảng dạy tại Đại học North Carolina. Trong bài tham luận vừa nêu, hai đồng tác giả nhìn nhận những thành tựu kinh tế không thể chối cãi mà Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được trong gần 3 thập niên vừa qua. Trung bình thì trong thời gian từ năm 1990 cho đến 2010, GDP của Trung Quốc đã tăng đều đặn ở mức là 10% một năm, đối với Việt Nam thì tỷ lệ đó là 7%. Cả hai đã thành công trong việc đẩy lùi nạn nghèo khó. Có hai giải thích cho sự tăng trưởng vượt bậc của Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn nói trên. Một là cả hai quốc gia này đều đã đốt giai đoạn trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước. Giải thích thứ nhì là những thành quả kinh tế đó có được một phần do mô hình kinh tế tập trung của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhưng giải thích thứ nhì này luôn là nguồn tranh cãi bất tận. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đã có những thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế vĩ mô. Mô hình phát triển của hai quốc gia châu Á nằm sát cạnh nhau này đã có nhiều nét bất cập. Sự can thiệp của nhà nước là một trở ngại cho sự phát triển bền vững của hai quốc gia nói trên. Trả lời Ban Việt ngữ, đài RFI, giáo sư Jonathan London cho biết về nội dung chính bài nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam mà ông là một trong hai tác giả. Ông cũng nói thêm về ý nghĩa và tầm mức quan trọng của bài tham luận sắp sửa được công bố trên tạp chí Annual Reviews. Xin kính chào giáo sư Jonathan London và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn ông hơn nữa là đã đồng ý trả lời Ban Việt ngữ bằng tiếng Việt. Đây là một cái nỗ lực không nhỏ. Câu hỏi đầu tiên thì xin giáo sư cho biết qua về những cái nội dung chính trong cái bài nghiên cứu mà ông và giáo sư Edmund Maleski của Đại học North Carolina sắp cho công bố trên tạp chí Annual Reviews vào tháng 5 này ạ.
Trước hết thì cảm ơn đã mời tôi để chia sẻ những kết luận nghiên cứu của chúng tôi. Thì bài nghiên cứu này thì nhằm mục đích là tìm hiểu những nguyên nhân tăng trưởng kinh tế ở hai nước Trung Quốc và Việt Nam qua thời gian 20 năm qua, để cố gắng hiểu rõ hơn những thế mạnh và những điểm yếu của hai nền kinh tế, và qua đó cũng góp phần vào những thảo luận trong những ngành nghiên cứu kinh tế chính trị về vấn đề trước mặt, chẳng hạn vấn đề là điều chỉnh chính sách, vấn đề cải cách chính sách, vân vân.
Thưa, thế thì trong cái bài nghiên cứu này, hai đồng tác giả là giáo sư và giáo sư Edmund Maleski đã nêu bật những cái điểm chính nào trong cái quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc ạ?
Trước hết thì tôi xin nêu rõ một chút cái sự liên quan của bài nghiên cứu này, tức là cái ý nghĩa của nó. Bởi vì hiện nay ở cả hai nước Trung Quốc và đặc biệt là Việt Nam thì đang có những tranh cãi về cái vai trò tốt nhất của nhà nước trên nền kinh tế là như thế nào. Và đặc biệt là hiện nay ở Việt Nam thì cũng có một thảo luận cũng dữ dội về vấn đề là có phải là nhà nước có đủ khả năng để đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của đất nước. Chúng tôi có nhận xét là đối với những người mà phân tích sự phát triển của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, đến bây giờ có hai cách giải thích cái sự thực hiện kinh tế ở cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Hai quan điểm này thì cho rằng hoặc là yếu tố mà sản xuất, production factor, yếu tố sản xuất là chủ yếu là cũng giải thích cái lý do tại sao cả hai nước có tăng trưởng phát triển cao. Và thứ hai là lý luận mà cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam có một mô hình đặc biệt, mà cái mô hình đó thì cho phép cái nền kinh tế của cả hai nước để phát triển.
Vậy thì những cái yếu tố mà đã cho phép kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam phát triển nhanh đó là gì? Và cái yếu tố thứ hai mà mọi người nói tới đó là có một cái mô hình đặc biệt. Thì cái mô hình đặc biệt đó là gì? Thưa giáo sư có thể giải thích thêm.
Tức là qua cái phân tích của chúng tôi có kết luận cái tăng trưởng cao trong 20 năm qua thì đã cao nhất trong những thời gian, những giai đoạn mà vai trò của nhà nước trong cả hai nền kinh tế đã giảm. Và hai là những khó khăn là hiện nay thì xuất phát từ những đặc trưng của cả hai nền kinh tế thì đều xuất phát từ cái quy mô và đặc trưng của vai trò nhà nước trong cả hai nền kinh tế.
Dạ, vậy thì yếu tố kinh tế hay cái mô hình mới đó của Trung Quốc và Việt Nam là gì và tại sao nó đã gây bất ngờ?
Đối với lý thuyết kinh tế thì sự tăng trưởng cao của cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam thì xuất phát từ những điểm như sau. Thì cả hai nước là có những chế độ chính trị đặc quán và vai trò lớn của nhà nước. Quyền sở hữu ở cả hai nước thì yếu và thể chế pháp lý cũng thế. Và cũng có rất nhiều bất cập trong cái chế độ quản lý của cả hai nước. Thì điều đó nếu mà phân tích qua lý thuyết kinh tế thì cũng là một bất ngờ. Thì làm sao mà có thể giải thích sự thực hiện cao của cả hai nền kinh tế. Nếu mà họ thiếu những cái yếu tố đó mà lý thuyết kinh tế cho rằng thì rất là cần thiết phải có. Giải thích thứ nhất là cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam có những lợi thế về phát triển muộn. Tức là theo cái quan điểm này thì những thể chế Việt Nam và Trung Quốc thì chẳng có gì đặc biệt. Cái vấn đề đặc biệt của cả hai nước là cái giá cả yếu tố là chủ yếu. Tức là cả hai nước thì có nhiều thuận lợi về kết cấu kinh tế, về vị trí trên nền kinh tế và đặc biệt về cái lúc mà cả hai nước thái hòa nhập vào cái nền kinh tế thế giới mà đã cho phép họ để áp dụng những công nghệ hiệu quả hơn. Và điều đó thì cũng là giải thích một cách rất là đơn giản. Làm sao thì Việt Nam và Trung Quốc thì có thể và có thành trưởng cao qua một thời gian khá lâu. Nhưng mà giải thích thứ hai là tăng trưởng kinh tế cao của Trung Quốc là do cái mô hình của cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam, nhưng mà đặc biệt là Trung Quốc là có một tầm nhìn, có một chiến lược riêng của Trung Quốc mà đã góp phần rất là nhiều, rất mạnh, thúc đẩy tăng trưởng cao qua nhiều năm. Nhiều nhà phân tích cũng đã nêu rõ khoảng 5 yếu tố khác nhau. Một là cái quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì đã tiếp diễn một cách chậm. Thứ hai là cả hai nước, đặc biệt ở Trung Quốc thì cái chính phủ thì đã sẵn sàng để thử nghiệm với những mô hình kinh tế khác nhau. Thứ ba là cả hai nước thì đã rất là hiệu quả về vấn đề xuất khẩu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Thứ tư là cả hai nước thì đã giữ được cái vai trò của cái doanh nghiệp nhà nước. Và thứ năm là cả hai nước đều có một môi trường chính trị ổn định. Đó là những yếu tố đặc biệt.
Giáo sư Jonathan London nói về cái tranh cãi ngày càng lớn liên quan đến cái vai trò của nhà nước trong cái quá trình phát triển kinh tế tại Trung Quốc cũng như là tại Việt Nam. Và ở đây, tác giả Jonathan London cùng với giáo sư Maleski đã nêu lên một cái sự ngộ nhận, đó là quan hệ liên kết và hậu quả. Một cách cụ thể hơn thì hai đồng tác giả của bài nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế ở Việt Nam Trung Quốc đã nêu lên một yếu tố, theo đó là người ta đã nhầm tưởng rằng tăng trưởng cao là do cái vai trò chủ đạo của nhà nước, trong khi đó thì chính cái sự can thiệp ngày càng lớn của các chính quyền trung ương đã tạo nên những cái ràng buộc cho kinh tế để có thể phát triển nhanh hơn nữa. Về điểm này, giáo sư Jonathan London giải thích thêm.
Quan điểm này càng ngày càng bị phê bình bởi vì hiện nay nhiều nơi thì rõ ràng cái mô hình này thì cũng đã thành một ràng buộc đối với cả hai nước. Cái sự nhầm lẫn ở đây có thể nói là nó là nhầm lẫn giữa quan hệ giữa việc mà đã có tăng trưởng kinh tế cao mà mô hình quản lý kinh tế cái nhầm lẫn giữa cái quan hệ liên kết và cái quan hệ nhân quả. Chẳng hạn, lấy ví dụ cụ thể là thay vì thế là tỷ lệ tổng thu từ phía nhà nước là cao, chưa phải có nghĩa là ngành nhà nước có hiệu quả về kinh tế. Rõ ràng rất khó để khẳng định phía nhà nước hoặc là ngành nhà nước của cả hai nước thì đã góp phần quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế ở cả hai nước. Thay vì đóng góp nhiều vào cái tăng trưởng kinh tế thì cũng có thể khẳng định là cái phía nhà nước hoặc là ngành nhà nước thì chủ yếu đã là ăn lợi của nền kinh tế, không phải là đóng góp là nhiều. Ví dụ nếu mà phân tích số liệu thì chúng ta có thể thấy là cái tăng trưởng năng suất ngoài phía nhà nước ở Trung Quốc là gấp 3 lần so với cái phía nhà nước. Sự tăng trưởng năng suất ở ngoài phía nhà nước là cao hơn 3 lần so với cái khu nhà nước. Và qua phân tích cũng thấy là cái góp phần của phía nhà nước vào tăng trưởng của GDP Việt Nam trong những năm từ 2000 đến 2010 chỉ là khoảng 18%. Và nếu mà phân tích số liệu về tăng trưởng trong những ngành công nghiệp thì phía nhà nước ở Việt Nam chỉ đóng góp khoảng 9% mà thôi.
Vâng, vậy thưa giáo sư có thể nói thêm về cái ý nghĩa của cái công trình nghiên cứu này hay không ạ?
Vâng, hiện nay đặc biệt ở Việt Nam có một tranh luận rất lớn về vấn đề là nhà nước chỉ có đủ năng lực để đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của Việt Nam. Tôi phải nói rằng đối với cái vấn đề mà vai trò của nhà nước thì tôi cũng phải là không phải là một nhà cực đoan. Vấn đề không phải là nhà nước có tham gia hay không vào nền kinh tế, vấn đề là ở Việt Nam thì có điều kiện cần thiết để đảm bảo cái vai trò của nhà nước trong nền kinh tế của Việt Nam thì có hữu hiệu hay không. Chẳng hạn ở Việt Nam thì nhà nước rất muốn để thực hiện một chính sách như ở Hàn Quốc, thì tức là phát triển những tổng công ty, tức là cái chaebol của Hàn Quốc. Nhưng mà cái mô hình đó ở Việt Nam tôi thấy vẫn là một giấc mơ, bởi vì cái khuôn khổ ở Việt Nam chưa đảm bảo những điều kiện mà cần có để cho phép cái nhà nước đóng một vai trò hiệu quả. Mà như bao nhiêu người đã nói thì ở Việt Nam đến bây giờ thì vấn đề chủ yếu là những vấn đề xung quanh cái mà gọi là governance, tức là vấn đề mà thiếu minh bạch. Tôi lo là điều kiện chính trị ở Việt Nam chưa cho phép để tranh luận mà rất là khách quan và thật thà về cái hạn chế và những thế mạnh của nhà nước đối với cái nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đã có tăng trưởng cao qua một thời gian 20 năm thì cũng là một cái rất là tốt rồi, thì ai đều đồng ý về vấn đề đó. Nhưng mà trong một giai đoạn đang gặp khó khăn thì chúng ta phải cố gắng để nhìn rõ vấn đề, phải đánh giá những ưu thế trong nền kinh tế một cách khoa học và không có tính lý luận. Bởi vì quan điểm đó thì cũng không giúp gì.
Dạ, thưa xin một câu hỏi chót. Giáo sư có đề cập đến những cái nhược điểm, những cái thế yếu của cái mô hình phát triển ở Việt Nam. Vậy thì một cách cụ thể xin ông có thể cho biết những cái nhược điểm đó là những nhược điểm nào?
Thứ nhất là cái doanh nghiệp của nhà nước mà đã bất thành công thì vẫn được bảo vệ như trước. Thứ hai thì những thế lợi của cái doanh nghiệp nhà nước đã dẫn đến những khuyến khích kinh tế có hại cho nền kinh tế. Chẳng hạn thì nhiều khi thì những doanh nghiệp nhà nước lớn thì đã thành những cái máy rút tiền, mà những người mà có vị trí cho những doanh nghiệp này thì lấy những tiền để phát triển chiến lược kinh tế của họ mà mang tính đầu cơ, qua đó thì là một lãng phí cho cả nền kinh tế của đất nước.
Thưa.
Và cũng có nhận xét cuối cùng là cái việc mà doanh nghiệp nhà nước khi khác quản lý nhân sự của cái phía nhà nước vì chưa theo một chế độ nhân tài thì không khuyến khích phát triển những kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn phía nhà nước chủ yếu tuyển cán bộ mới qua những quan hệ cá nhân.
buổi nói chuyện đã rất là dài và chúng ta phải rời khỏi phòng thu. Thành thử Ban Việt ngữ RFI xin tạm ngưng cái buổi nói chuyện ở đây với lại giáo sư Jonathan London. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn giáo sư tham gia vào chương trình của RFI tiếng Việt.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau phần điểm báo của Trọng Thành là tạp chí xã hội do Thu Hằng phụ trách, nói về hợp tác và tiếp cận trong lĩnh vực nghệ thuật và khảo cổ của Việt Nam với quốc tế. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Si Feuille Morte de San Francisco qua tiếng hát của Daphne.
Je t'envoie Si Feuille Morte de San Francisco. Des poissons volant volés avalent par réseau. Une vague de ciel, un joli clair de terre, un morceau d'océan, une cuillère de désert. Je t'envoie six feuilles mortes de San Francisco, de dauphins, une baleine à l'heure des bateaux, une aurore boréale, typhon, une poupée et des étoiles tombées sur le pont du bateau. Au long de la croisière, je ne pense qu'à toi. Pas mis le nez à terre, tant j'ai le mal de toi. Je t'envoie six feuilles mortes de San Francisco, trois soleils et trois lunes volées à Mexico, un récif de corail, une petite sirène, comme on en voit danser à minuit sur la Seine. Je t'envoie six feuilles mortes de San Francisco, poignée de neige du Kilimanjaro, une rose de Rio, une araignée du soir et 10 000 kilomètres de je t'aime en sautoir. J'en ai le mal, mon cher, de ta chair, chair en soi. J'en ai le mal de terre, de toi. Je t'envoie six feuilles mortes de San Francisco. Je t'envoie ces diamants qui rigolent sur l'eau. Je t'envoie de l'amour et caresse la chair qui relie nos deux cœurs du navire à la Seine. Je t'envoie six feuilles mortes de San Francisco. Je t'envoie ces diamants qui rigolent sur l'eau. Je t'envoie de l'amour et caresse la chair qui relie nos deux cœurs du navire à la Seine.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.